Này Đại Huệ, ta sẽ nói cho ông năm tội vô gián bên ngoài khiến cho ông và các Bồ Tát nghe xong đời sau không sinh nghi hoặc. Sao gọi là năm tội vô gián bên ngoài? Là nghe các tội vô gián nói trong các kinh khác, nếu có tác giả thì không thể hiện chứng được ba giải thoát, chỉ trừ Đức Như Lai, các đại Bồ Tát và các đại thánh văn. Thấy những người tạo nghiệp vô gián vì muốn khiến cho họ sửa đổi nên dùng thần thông chỉ ra các việc đồng như vậy, những kẻ kia liền sám hối mà được giải thoát. Đấy là điều quá hiện tại, thật không thật có. Nếu có kẻ thực sự tạo nghiệp vô gián thì suốt đời Phật không hiện thân cho họ giải thoát, chỉ trừ khi họ giác ngộ được thân, tài sản, chỗ ở đều là do tự tâm tạo ra, lìa kiến chấp phân biệt ngã, ngã sở. Hoặc đời sau họ thọ sanh các thân khác, gặp được những bậc thiện tri thức, lìa được lầm lỗi, phân biệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuần trước quý vị đã học qua cái năm cái tội vô gián, và quý vị cũng đã biết rằng năm tội vô gián đó là gì: là giết cha, giết mẹ, giết a la hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật ra máu. Đó là chúng ta học về cái phần trong của năm tội vô gián. Bây giờ Đức Phật dạy thêm tội vô gián của phần ngoài. Như vậy thì phần ngoài của cái tội vô gián là có cái gì? Xin đại chúng lắng nghe. Đức Phật dạy rằng ngoài năm cái tội vô gián phần trong là giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật ra máu, ngoài năm tội đó, Đức Phật còn thuyết giảng đến đại chúng năm cái tội vô gián ở phần ngoài. Như vậy thì năm tội vô gián ở phần ngoài là như thế nào? Là quý đại chúng xem những kinh Phật nhưng mà quý vị đại chúng không có cái lòng tin, đó là một tội. Quý vị thấy rằng khi mà mình xem kinh Phật pháp dạy cho mình những phương pháp tu học mà mình hoài nghi, mình không có lòng tin thì sao? Thì chắc chắn rằng trong cái kiếp đó mình sẽ không thành đạo, là tại vì mình không có nương theo cái phương pháp tu để mình tu hành A Di Đà Phật. Rồi thêm một cái tội vô gián nữa là nhiều khi chúng ta mượn những cái sách kinh của ngoại đạo, và chúng ta đọc những cái kinh sách ngoại đạo. Những cái kinh sách này nó bác những cái điều mà của năm tội vô gián, và những cái kinh này nó hướng dẫn cho quý vị sự lầm lạc đi đến cái chánh đạo. Chính vì vậy mà mình vội vàng mình tin theo, như vậy mình cũng phạm vào trong cái tội vô gián. Là tại vì khi mình tin theo những kinh sách của ngoại đạo không phải do chính kim khẩu của Đức Phật thuyết, thì chắc chắn rằng cái sự giải thoát không bao giờ đến với mình. Chính vậy đây là một cái tội gọi là vô gián. Tại sao mình gọi nó là vô gián? Là tại vì cái tội này nó làm cho cái Phật tánh của tất cả mọi chúng sinh không có thể hiện bày được ở trong cái bản tâm. Và khi mà cái Phật tánh nó không hiện bày được thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải bị đọa lạc vào trong cái lục đạo luân hồi. Bởi tại sao những cái sách của ngoại đạo Đức Phật không có cho những cái hàng Phật tử hay là tu sĩ xem? Là bởi vì những người ngoại đạo đó là họ dùng cái tư tưởng của họ, họ dùng cái ý tưởng của họ, họ đem cái bản thân của họ mà họ biên chép thành kinh sách, chứ thật sự không phải là họ chứng đắc cái đạo quả giống như là Đức Phật đã chứng đắc qua cái thiền định trong 49 ngày. Và hầu hết quý vị xem những cái sách của ngoại đạo thì sao? thì hầu như là nó đưa cái cá nhân của nó lên nhiều lắm. Tác giả thường thường là đưa cái cá nhân của mình lên. Và nhiều khi nó đưa những cái bạn bè của nó, những cái người mà pháp lữ của nó, mà những người này xin lỗi, nhiều khi mình nói thiệt á, họ đã phạm những cái giới thể từ từ lâu rồi mà không ai biết hết. Chính vì vậy mà mình xem những sách ngoại đạo, cái tâm của mình nó dễ bị lạc lối và mình sẽ không đi đúng chánh pháp, do đó mình bị cái tội kêu là tội vô gián, mình sẽ không có tu thành được cái chánh quả trong hiện kiếp. Do đó tội vô gián phận ngoài là vì chúng ta xem lầm những cái kinh ngụy tạo của ngoại đạo, vì thế mà chúng ta tu không đắc được pháp thân và chúng ta phạm vào cái tội vô gián, chúng ta không thể thành đạo được. Những kinh sách nào mà Đức Phật dạy chúng ta cần xem, cần nghiên cứu, đó là những kinh sách thật sự do sự thuyết giảng từ kim khẩu của Đức Như Lai, hoặc là từ cái sự thuyết giảng của các chư đại sĩ Bồ Tát mà chúng ta đã từng nghe danh hiệu các ngài, chẳng hạn như ngài Quán Thế Âm đại sĩ Bồ Tát, chẳng hạn như ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, chẳng hạn như ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Những gì đó thì mình kính tin được và mình có thể nghe những kinh sách của ngài. Bởi tại sao? Bởi vì những cái bậc này thì thân khẩu và ý của những vị này đã trong sạch rồi. Ngoài ra cái bản tâm của những cái vị này đã diệt được cái ngã pháp, họ diệt được cái chấp pháp. Vì thế mà tâm của họ không còn cầu lợi, tâm của họ không còn cầu danh. Và khi mà họ viết kinh đó là để cho được người đời nương theo đó mà tu học, chứ không phải là gì viết kinh để đưa cái danh mình cao lên, hoặc là viết kinh để cho người đời tán thán khen tặng. Vì vậy mà các vị Bồ Tát và Thánh Văn trong cái thời mà Đức Phật không còn ở tại thế gian nữa đó, thì các ngài nhiều khi cũng vì cái lòng bi mẫn, cái lòng từ bi quá lớn, cái sự thương xót chúng sinh đó, thành ra khiến các ngài biên lại những cái kinh nghiệm bản thân, những cái điều lầm lỗi của bản thân để mà khuyên nhắc những người đã đi vào trong cái con đường ác nghiệp phải bỏ đi cái ác nghiệp, phải biết sám hối và chẳng nên bao giờ quỷ bán chánh pháp hay là quỷ nhục người tu. Quý vị thấy trong thời nay có những người mà họ thật sự là họ xưng là tu sĩ đó, nhưng mà làm sao họ nói rằng tượng Phật thì bằng xi măng cốt sắt không linh, họ dạy đệ tử họ không nên thờ. Thành ra mới đầu thì họ đi vào trong cái đường Phật pháp bằng cách là họ trang nghiêm Phật tự, có Phật, có Phật tổ, có Quan Âm Bồ Tát, có Phổ Hiền Bồ Tát, có đầy đủ hết. Tu thời gian lâu cái họ đem cắt hết, họ không có để ra nữa. Họ nói rằng những tượng này bằng xi măng cốt sắt, bằng gỗ, không có linh. Vậy thì đệ tử họ hỏi chứ vậy muốn làm sao mà có cái tượng linh, thì họ kêu tạc tượng của họ đem lên thì nó linh. À, A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng chúng sinh trong tam giới này họ tạo nhiều cái ác nghiệp lắm, do đó mà họ bị nhiều cái tội mà Đức Phật gọi là tội vô gián, là cái tội mà kêu là hoài nghi và quỷ bán. Chính vì cái chỗ này mà những vị mà đại thanh văn Bồ Tát đó, những vị này họ xót thương, họ biên chép ra kinh để răn dạy cho những cái kẻ này hãy chừa cái sự ác đi, chừa cái sự quỷ bán Phật pháp đi, để mà họ được sám hối và sau cùng là được giải thoát. Quý vị đừng bao giờ đem cái phàm tâm của mình mà so với tâm của những bậc đại thánh. Những bậc đại thánh trong tâm người ta không còn cái ác nữa. Người ta có làm gì đi nữa cũng là vì phương tiện độ sinh mà người ta làm, chứ người ta không có cái sự mà hận thù trong đó. Chẳng hạn như một cái vị đại thánh, cái lục căn của họ đã thanh tịnh rồi, họ ở trong nhà, xin lỗi với quý vị, đừng nói chỉ ở với người nữ mà 1 năm 2 năm, họ ở nghĩa là hàng muôn vạn năm họ cũng không phạm giới. Nhưng mà giới tâm của những người phàm họ nhìn vô đó cái họ họ bắt đầu họ hủy bán, họ nói à ở như vậy mà chỉ đơn thân nam và nữ thì chắc chắn có chuyện gì xảy ra. Họ nghĩ là đúng, bởi vì tâm của họ là tâm phàm, tâm của họ nghĩ là họ ở như vậy là họ phải bị dính như vậy. Chứ những bậc mà A-la-hán, thầy nói thật quý vị, như kinh đã nói đó, những vị này xem cái sắc đẹp của nam của nữ nó giống như là con rắn vậy, họ sợ vô cùng. Bởi vì cái sắc đẹp là cái mà khiến cho họ phải bị tái sanh mãi trên cái đường lục đạo luân hồi. Do đó trong những cái nghiệp lực mà Đức Phật nói rằng chúng ta tháo được cái sự mà ái dục của sắc thì chúng ta sẽ thoát được cái sinh tử luân hồi. Mà hầu hết thì quý vị thấy các chư Phật ngày xưa cũng vậy. Các chư Phật ngày xưa đâu có người nào ra mà gọi là đồng tử rồi đi tu đâu. Quý vị coi trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đi. Quý vị thấy ngài Đại Thông Trí Thắng Phật rồi những cái vị Phật sau này, vị nào cũng có gia đình hết á. Rồi các ngài bỏ để đi tu. Đây là nổi lên cái gì? Đây là nổi lên cái thế gian pháp các ngài đã sống. Các ngài dứt bỏ giống như dứt bỏ đôi dép rách. Nhưng mà chúng ta thì làm được. Chúng ta cứ đeo bám ái dục cho đến ngày, xin lỗi, ông chồng già khàn tóc tai ông bạc hết rồi mà chúng ta vẫn còn khóc rống lên nữa để mình chúng ta than vãn khi người ta nằm xuống. Quý vị thấy chưa? Mà khi mà chúng ta nói chuyện đạo thì thôi chúng ta nói hay lắm. Chúng ta dùng dùng cái môi mép của mình chúng ta nói hay lắm. Nhưng mà thật sự đó là lời nói rỗng không, vô ích, chẳng có giá trị. Thành ra thầy không chấm người ta qua cái sự nói chuyện, thầy chấm người ta qua cái hành động, người ta có làm được hay không, cái đó thầy mới chấm. Chứ còn nói ai nói cũng được hết á. Nhưng mà ngăn cấm người ta không đi vào con đường ái dục, người ta có chịu nổi hay không? Người ta chịu nổi thì mới biết rằng cái bản tâm của người ta có thể tu được. Bởi vì trên thế giới này cái người mà nói hay họ nói hay lắm, người nói hay rất là nhiều, nhưng mà thật sự họ làm thì họ làm không được gì hết. Và trong đoạn kinh này Đức Phật cũng dạy rõ ràng là những kẻ nào mà hiện đời đã hủy bán Phật Pháp, những kẻ nào mà đã tạo nhiều cái ác nghiệp, những người nào đã hủy nhục những người tu chân chánh, thì những người đó đang mang tội vô gián địa ngục, cần phải sám hối thì cái tội đó nó mới được tiêu trừ. Bây giờ thầy hỏi quý vị, chứ bây giờ mình nghe cái người đó giảng pháp, mình chưa có hiểu người ta ở đâu hết á, mình chưa biết tên của người ta là gì nữa, mình ở một cái góc trời nào đó, mình ở đây mình vội vàng mình quỷ bán người ta, mà mình muốn lên làm giống như người ta mình làm không được. Mà bây giờ đó là mình nói về phàm tăng á, bây giờ mình nói về một bậc thánh tăng mà người ta giảng kinh để người ta độ chúng sinh rồi mình quỷ bán thì mình như thế nào? Trước sau cũng đi vào trong cái ngũ vô gián địa ngục. Đây là đây là những cái tội đáng lẽ mình không dính vào, mà tại vì cái bản thân của mình cái ngã nó quá lớn, thành ra mình dưới mắt mình coi như là không có ai hết, mình muốn mình là cái bậc nghĩa là cao thượng nhất, thành ra mình quý bán mọi người để cho mình cao, chính vì chỗ đó mình bị rơi rớt vào trong cái vô gián địa ngục vậy. Và những người mà họ đã bị những cái tội thuộc về hủy bán, về hủy nhục những người mà chân tu chân chánh, những người mà họ nói rằng tượng Phật bằng cốt xi măng chẳng nên thờ phượng, là những người đó họ đang phạm tội vô gián. Nếu họ không có biết sám hối thì chắc chắn rằng trong kiếp này họ không bao giờ thành đạo A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị biết rồi đó ha, đâu phải là cần phải giết cha giết mẹ giết A La Hán phá hòa hợp tăng giết làm thân Phật ra máu mà mình phạm tội vô gián đâu. Cái đó là vô gián của phận trong, phận ngoài là mình quỷ nhục những người chân chánh tu nè, mình nói rằng những cái tượng là xi măng cốt sắt nữa mình không cần phải thờ nè, mình hoài nghi những kinh đại thừa, mình nói rằng những kinh này không đem lại lợi ích cho mình, đó là những cái tội vô gián của phần ngoài đó. Quý vị hiểu chưa? Và những người này á, thì khi mà họ đã có cái tâm đó rồi đó, thì họ sẽ trôi lăn mãi trong cái đường sanh tử luân hồi. Đến khi nào mà họ gặp gặp được những cái bậc mà thiện tri thức đó, những bậc này mà họ có cái túc mạng trí đó, họ biết được cái quá khứ, hiện tại, vị lai đó, thì họ bắt đầu họ chỉ làm lỗi và họ giúp cho chúng ta sám hối, thì bây giờ cái nghiệp đó mới tiêu. Bây giờ quý vị thấy bây giờ chẳng hạn như trong cái những đời vua nhà Lê, quý vị thấy có một vị vua rất ác phải không? Dùng một ông tăng đưa cái đầu vậy đó để mà ông róc mía à, quý vị nghe đó là ông Lê Hoàng Triều đó, phải không? Lê Hoàng Triều chỉ ham sắc dục quá mà rồi không đủ cái chân nguyên để mà đi đứng nằm ngồi, phải 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 nằm không mà đi ra để mà lâm triều. Thì bây giờ những người này họ đi về đâu? Quý vị nghĩ họ về đâu? Thì hiện tại giờ họ nằm dưới cái địa ngục thôi. Mà bây giờ nếu mà trường hợp mà họ có sanh lợi trên thế gian này, thì họ cũng là ở trong cái hạng mà kêu là ăn mày bằng cùng thôi. Bởi vì cái tội mà quỷ nhục những các chư tăng là những cái tội lớn lắm. Bởi vì chư tăng là đại diện cho trưởng tử Đức Như Lai. Chư tăng là cái người mà đem cái Phật pháp, đem cái ánh ánh đạo vàng từ từ Đức Phật đến cho tất cả mọi chúng sinh. Mà chúng ta làm những điều đó là chúng ta đi quá rồi, đi quá cái sự ác rồi. Và khi mà ông sanh lên thì cái quả báo của mà dùng cái mía mà rắp trên đầu người ta thì có quả báo sao? Luôn luôn là cái thân đầu ổng không bao giờ mà được đầy đủ nguyên vẹn hết. Ổng sẽ bị chột mắt, ổng sẽ bị răng hô. Ngoài ra cái đầu của ổng thì luôn luôn bị nhức một bên. À, nó là vậy. Thành ra chúng sinh chưa thấy được điều đó, thành ra chưa có bao giờ biết sợ hết á. Rồi khi mà quý vị biết sợ rồi thì sao? Quý vị biết sợ thì mình đã vào ở trong cái tội, trong cái địa ngục rồi, không có ra được rồi. Chúng sinh giống như một đứa bé đó, giống như là đứa con ở trong nhà đó, nó còn nhỏ, mình chỉ cái lỗ điện à, con ơi, cái lỗ điện này cẩn thận nghe con. Đừng bao giờ lấy cái cây mà nhọn nhọn bằng sắt này con thọc vô nha, nguy hiểm lắm mà. À, nó thấy có mình đó, dạ dạ vân vân. Nhưng mà rồi sao? Rồi nó cũng hoài nghi, nó không biết rằng cái chú mình, cha mình, anh mình nói có đúng không? Thôi thì mình thọc cho coi. Tới chừng mà nó thọc vô rồi, điện giật nó nằm, nó chết rồi đó, thì bây giờ nó mới tin thì đã muộn rồi. Nó đã chết rồi. Thì thế giới hôm nay cũng vậy. Nhiều khi mình thấy cái tội người đó như vậy, mình nói ơi, đâu có cái gì đâu, không tin, không có, chết là hết. À, có nhiều người hỏi vậy, chết là hết, có gì đâu. Rồi khi mà quý vị có cái thần nhãn á, quý vị soi, quý vị thấy cái thế giới tương lai của những người này, trời ơi, họ đau khổ vô cùng cực. Bây giờ đâu có ai cứu đâu, họ tự sám hối và tội họ tự hết, chứ không ai cứu nổi hết á. Hoặc là có những người họ đã đi vào trong cái tội vô gián đó, họ trôi lăn trên cái con đường mà sanh tử luân hồi vô vô lượng kiếp á, thì bây giờ cái tâm của họ nó đã học được những cái sự kinh nghiệm trong cuộc đời cay đắng rồi. Bởi vì những cái hành động nào nó cũng ghi lại trong tàng a lại gia thức hết á, và nó ghi càng nhiều á thì người đó họ sẽ trưởng thành trong cái tâm não, thành ra tự nhiên họ thấy cái điều đó họ không dám làm nữa. Và bây giờ khi mà tâm thức họ trưởng thành á, những người mà trưởng thành tâm thức quý vị dễ biết lắm. Họ rời khỏi những tài sản, họ rời khỏi vợ đẹp con ngoan, họ rời rất là dễ dàng. Mà những người nào mà họ còn dính chặt ở trong cái tài sản gia đình đó, là quý vị biết rằng những người này họ chưa có thể đi đến cái sự giải thoát được. Và đồng thời cũng chứng minh rằng cái tâm của họ là cái tiểu tâm, cái tâm nhỏ, họ chưa có đạt đến được cái sự giải thoát. Do đó những bậc thiền sư họ họ cũng cho vô tu vậy, họ ngó vậy, nhưng mà dạy những cái pháp môn mà cao thượng để đi đến giải thoát thì họ không bao giờ họ dạy. Tại vì họ biết rằng cái người đệ tử này chưa đủ khả năng để đi vào ở trong cái phần chánh đạo, đắc đạo. Chính vì điểm đó mà nhiều người họ nói rằng A Di Đà Phật, con vô cái thiền viện đó, con vô lâu quá mà sao không nghe thấy thầy, hay là không nghe thấy ai dạy con gì hết á. Trước khi quý vị đặt câu hỏi đó thì quý vị đặt cái điều đó thì quý vị phải hỏi là quý vị đã sẵn sàng chưa? Quý vị đã ly tán được những cái mà ưa thích tài sản, ưa thích vợ con, ưa thích những cái đẹp của thế gian chưa? Nếu quý vị bỏ được những điều đó thì chắc chắn rằng những vị thiền sư, những vị thầy sẽ chỉ cho quý vị pháp môn tu để tiến đến cái sự thành công. Còn này quý vị ôm tất cả hết mà kêu người ta chỉ cho quý vị pháp tu là cái điều đó không bao giờ có. Những người nào mà họ đã quán xét và họ biết rằng tất cả những vật chất hay là cảnh của thế gian này đều do tâm biến hiện ra, thì tự nhiên cái sự mê mờ trong cái vô minh tà kiến nó tự nhiên nó tan rã hết. Thì bây giờ quý vị tự nhiên là quý vị sẽ không còn chấp ngã nữa, mà quý vị cũng không có chấp pháp nữa, thì quý vị sẽ được thoát được cái nạn mà vô gián mà chính bản thân quý vị đã từng gây ra từ vô lượng kiếp. Bây giờ thầy đi vào trong cái thời kinh kinh văn. Bây giờ Thế Tôn nói bài tụng: Tham ái là mẹ, vô minh là cha. Thức rõ nơi cảnh giới thì đấy là Phật. Tùy miên là La Hán, các uẩn hòa hiệp tăng. Đoạn các vô gián ấy gọi là nghiệp vô gián. Thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng thường thường thì Đức Phật khi mà Ngài thuyết giảng một cái đoạn kinh nào, Ngài thường tụng đọc lại những cái bài kệ, cái mục đích để làm sáng tỏ về những cái gì mà Ngài đã thuyết giảng cho đại chúng nghe. Và những cái điều mà về vô gián địa ngục của phần trong thì thầy đã giảng mấy tuần trước. Thì bây giờ thầy chỉ tóm lược lại để cho quý vị nắm được cái yếu chỉ của nó, là giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Bây giờ nói về đó là phần trong, giờ nói về phần ngoài là quý vị quỷ nhục những bậc chân tăng, quý vị quỷ bán Phật pháp, quý vị đọc kinh Đại Thừa với tâm hoài nghi, quý vị xem cái hình tôn tượng của Đức Phật đang thờ là xi măng cốt sắt với lòng tin không chân thật, đó cũng là tội vô gián của phần ngoài. Bây giờ thầy tiếp tục kinh văn. Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin vì con mà nói thể tính chư Phật. Này Đại Huệ Bồ Tát, phải hiểu rõ hai vô ngã, trừ hai chướng ngại, lìa hai chết, dứt phiền não, ấy là thể tánh của chư Phật. Này Đại Huệ, thanh văn, duyên giác, được các pháp ấy rồi thì cũng gọi là Phật. Ta vì nghĩa ấy mà nói nhất thừa. Khi ấy Thế Tôn làm bài tụng, biết rõ hai vô ngã, trừ hai chướng hai não, cùng bất tư nghì tử, nên gọi là Như Lai. A Di Đà Phật. Từ xưa đến nay thì rất là nhiều người, bởi vì hầu hết là những người mà họ ưa cái hoài nghi, họ ưa suy tư về Phật pháp đó, là những người họ vẫn còn tâm phàm, họ chưa phá xong cái ngã và pháp chấp, họ còn chạy theo cái nghiệp của thế gian, họ còn chạy theo cái danh lợi. Nhưng mà nhiều khi họ vọng ngôn, họ nói rằng mình đã chứng đạo, Và khi mà cái bậc mà có đạo đó, hay là mình gọi là bậc mà thiện tri thức đó, họ hỏi rằng, như vậy ông nói rằng ông chứng đạo vậy chứ hành trạng chứng đạo của ông như thế nào? Thì cái người mà họ giọng ngôn họ câm lặng, họ không trả lời được. Đây cũng là trong một cái tội của vô gián. Thời bây giờ nhiều lắm quý vị ơi, rất là nhiều. Họ có vợ có chồng, họ thuộc về phái Tân Tăng, họ có cũng có vợ có chồng mà họ cũng xưng họ là A-la-hán, nghe không? Đây là cái nghiệp rất là nặng. Người tu mình không có tu trong mê mờ, tu ở trong trí tuệ tỉnh giác, hiểu rõ ràng quả A-la-hán đắc như thế nào, quả Bồ-Tát đắc như thế nào, quả Phật đắc như thế nào, không có mê mờ trong những cái quả đạo đó, để cho ngoại đạo nó đem những cái điều mà mê muội, nó làm cho cái tâm của mình hoài nghi, và sau cùng mình mắc vào trong cái tội vô gián. Thầy nhớ rằng thời xưa đó, có cái ông mà ông gọi là Đại Thiên Tỳ Kheo đó. Ông này ông thông minh lắm, gia đình cũng rất là khá giả. Khi mà ông xuất gia đó, thì ông đọc những kinh điển Đại Thừa nào ông đọc cũng hiểu hết á. Ông coi như là về cái nghĩa lý của trong kinh, ông đều nghĩa là thấu hiểu hết. Vì thế mà ông tu chưa có được cái lục thông, được cái lục căn thanh tịnh, tất nhiên là mắt tai mũi lưỡi thân và ý nó thanh tịnh đó. Nhưng mà ông thấy rằng tại vì cái tâm đắc được cái kinh văn, thành ra ông nghĩ rằng ông đã chứng A La Hán. Ông tuyên bố với các đệ tử ông, ông nói rằng thầy vào trong đạo chẳng bao lâu, hôm nay thầy đã đắc được A La Hán rồi. Thì ông nói với người đệ tử đó thì chẳng bao lâu ông ngủ trưa, ông đi ngủ. Ông ngủ, ông đi sai vào trong giấc mộng á. Thì ông đi sai vào trong giấc mộng, ông bị cái mộng người ta gọi là mộng tinh. Thì bây giờ ông xuất cái chất bất tỉnh. Khi ông tỉnh dậy, ông sai đệ tử ông đem những cái đồ bất tịnh đi giặt. Thì đệ tử ông mới hỏi rằng, dạ thưa thầy, thầy nói rằng thầy đã chứng A-la-hán rồi mà sao thầy còn bị cái việc này nó xảy ra? Thì ông mới nói với đệ tử ông, cái việc này không phải là tự ta làm, đây là do trong giấc mộng ma quỷ nó dụ hoặc ta. Và rồi thì để lấy lòng của người đệ tử đó, ông bảo rằng, nhà ngươi đừng có hỏi nhiều nữa, chính nhà ngươi tu đến nay theo ta cũng đã chứng được sơ quả rồi. Rồi những người đệ tử khác thì ổng cũng sợ rằng lộ hành tinh là, lộ ra là ổng bị như vậy đó. Ổng người nào ổng cũng cho nhị quả, tam quả, hoặc là đến mà tứ quả. Thì đại chúng thấy rằng trong thời xưa mà người tu còn bị như vậy mà, nói gì tới thời nay, phải không? A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ một cái điều, hôm nay thầy giảng đạo Đại Thừa thầy cũng nói, những cái bậc mà tu chứng đạo A-la-hán đó là lục căn của họ đã thanh tịnh rồi, vọng tưởng của họ tiêu trừ rồi. Họ không có cái vấn đề mà ngủ sai mà họ đi vào trong cái giấc mộng để bị mộng tinh. Cái chuyện đó không có xảy ra. Nhớ điều này. Người nào mà xưng mình là A-la-hán mà vẫn còn nằm trong giấc mộng đi vào trong cái mộng tinh đó là quý vị là phàm chứ chưa phải A-la-hán. Bây giờ thì thật sự ra những cái bậc A-la-hán giả thì nó lan tràn khắp thế gian. Người có vợ có chồng cũng xưng A-la-hán. Người bị khùng điên trong cái ái dục cũng xưng A-la-hán. Bởi vậy chính vì vậy mà khi mà quý vị là những bậc thiện tri thức, quý vị gặp những người này quý vị hỏi vậy chứ hành trạng của A-la-hán ra làm sao, là những người này trả lời không được. Tại vì họ chỉ nói miệng cho họ không biết cái sự chứng. Hành trạng của A-la-hán là những người tu chứng và kinh nghiệm của cái quả A-la-hán mới trả lời được. Bây giờ hỏi Đại sư Pháp Văn trả lời được không? Được, thầy trả lời được. Nhưng mà chúng sinh sẽ ăn cắp pháp. Và họ sẽ sao? Họ sẽ lấy cái này làm khẩu đầu thiền. Họ đi nhát ma những người chưa biết đạo. Thành ra quý vị nào muốn biết hành trạng của A-la-hán đến thiền viện Quán Thế Âm, thầy nói cho nghe. Và một cái điều mà thầy chắc chắn với quý vị là những cái người mà họ vào cái A-la-hán rồi đó thì họ không bao giờ có giấc mộng xảy ra như vậy hết đó. Với cái bậc thánh mà khi mà được đó, lục căn thanh tịnh rồi đó thì họ ngủ trong cái bản tâm vô niệm. Họ không có bất cứ một cái vọng khởi nào xảy ra hết đó. Và khi mà sáng mà họ thức dậy đó, giống như là họ mới vừa nhập vào trong cái thiền định, họ thức dậy với thân tâm rất là an lạc và khinh an. Như vậy thì quý vị biết rằng những người nào mà còn mộng tưởng bất tịnh đó là tuyệt nhiên họ là phàm, họ không phải là bậc A-la-hán. Hôm nay thì qua cái đoạn kinh văn này thì đại chúng đã biết rõ cái thể tính của Như Lai qua cái sự thuyết giảng chính kinh nghiệm của Đức Như Lai. Quý vị thấy là những cái điều này đâu có bậc Bồ Tát, đâu có bậc thánh văn nào mà có thể nói được, mà chỉ có Như Lai mới nói được. Tại sao? Là tại vì đây là kinh nghiệm đường tu của Như Lai, thành ra Như Lai mới nói đúng. Như vậy thì cái thể tính hay là hành trạng của Như Lai như sao? Một là phải phá trừ được hai ngã. À, trong kinh chỉ nói hai ngã thôi. Nhưng mà quý đại chúng tu học lâu thì quý vị biết cái hai ngã tức là gì? Tức là ngã chấp và pháp chấp. Như vậy thì muốn tiến tới cái hành trạng mà tu chứng của Như Lai đó, thì cái người đó phải phá cái ngã chấp, phải phá pháp chấp. Một khi mà cái người tu mà phá được cái ngã chấp và pháp chấp rồi đó thì người này sẽ lên thành một cái bậc thưa đại thanh văn A La Hán. Có nghĩa là chưa lên tới quả Phật gần, chưa lên tới quả Phật, đang nghĩa là tương tự giống như Bồ Tát. Vị đó sẽ không ngưng nghỉ nữa. À, quý vị nên nhớ những cái vị mà họ phá xong cái ngã chấp rồi đó, mà họ ngưng nghỉ đó là họ sẽ luôn luôn họ nằm ở trong cái sáu căn tịch tịnh gọi là tiểu niết bàn đó. Cái chỗ này là cái chỗ mà những cái bậc Phật họ không có tán dương. Cái vị này Đức Phật khuyến tấn là vị này phải hiện thân vào ở trong cái cõi đời để tùy duyên thuyết pháp độ sinh. Và khi mà quý vị thuyết pháp độ sinh, nó quý vị sẽ được những cái điều rất là lợi. Quý vị biết những gì điều lợi trong khi thuyết pháp độ sinh là những cái ẩn nghĩa, những cái từ ngữ trong kinh quý vị thông suốt hết. Do đó về kiến văn mà về pháp quý vị không bị trở ngại. Và khi mà quý vị giảng nghĩa là thao thao bất tuyệt á, rồi những cái niệm mà từ ở trong cái tàng a lại gia thức đến cái niệm cuối cùng rồi đó, à, tự nhiên nó dứt bặt hết ha, là quý vị sẽ chứng được cái nhất như của vạn pháp. Bây giờ là quý vị đã phá hoàn toàn cái pháp chấp, quý vị lên cái Bồ Tát Thánh ngay trong lập tức. Thành ra quý vị thấy có những vị khi mà họ giảng pháp đó, họ giảng trên pháp tòa thình lình cái họ ngưng bặt, rồi bây sau này hỏi họ như vậy như vậy vậy, họ nói rằng bây giờ thì ta ngưng giảng pháp luôn, là họ đã chứng được cái nhất như của vạn pháp, không còn một cái gì mà dân tự ở trong cái thân của họ nữa hết. Họ hoàn toàn là nhập trong cái đại niết bàn. Đây là những cái người tu chứng mới hiểu được trạng thái này, còn bằng không quý vị dùng cái tư tưởng quý vị suy tư nó không tới đâu, quý vị sẽ không thấy được cái điều này. Rồi khi mà quý vị mà phá được như vậy, quý vị lên Bồ Tát Thánh rồi đó, quý vị còn phải đi thêm một cái đoạn đường nữa là quý vị phá luôn được cái hai chướng của sống chết. Một là quý vị phá được phân đoạn sanh tử, đó là coi như phàm tâm quý vị nó hoàn toàn chết rồi. Phân đoạn sanh tử có nghĩa là chết ở thế giới này tái sanh thế giới khác, nó luôn luôn có thân, nó không bao giờ mất thân hết, thành ra gọi là phân đoạn sanh tử. Và quý vị phá luôn cái biến dịch sanh tử là những cái phần mà nó còn di tế niệm trong tâm, nó không còn phát khởi nữa, thì bây giờ quý vị mới dứt sạch được hai cái phiền não. Quý vị biết phiền não của chúng sinh thì nó nói vô lượng vô biên hằng trùng, nhưng mà tóm lại nó chỉ có nằm ở trong cái là kiến hoặc, tất nhiên là cái phiền não do cái thấy của chúng ta mà nó làm cho ta đau khổ. Và hai là tư hoặc, là những cái nội tâm suy nghĩ về cái quá khứ hiện tại vị lai nó làm cho chúng ta đau khổ. Thành ra những cái phiền não thì nói rằng nó trùng trùng điệp điệp, nhưng mà nó chỉ nằm ở trong cái kiến hoặc và tư hoặc. Thì những vị mà giàu là bậc thanh văn đi nữa, nhưng mà khi mà đã phá được những cái điều này và đạt được những thành tựu những cái việc này rồi thì Đức Phật cũng gọi là Như Lai. Tại vì khi quý vị được như này, người ta không gọi Như Lai, quý vị cũng là Như Lai. Bây giờ thầy bắt đầu đi vào phần kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn: Như Lai do mật ý gì mà nói cùng với đại chúng những lời như sau? Ta là hết thảy Phật quá khứ, và còn nói trăm ngàn chuyện tiền thân. Ta vào thời ấy làm vua Đảnh Xanh, làm voi lớn, làm chim anh vũ, làm nguyệt quang, làm diệu nhãn, vân vân. Này Đại Huệ, Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng do nơi bí mật tứ bình đẳng mà nói với đại chúng những lời như vậy. Ta thở xưa làm Phật Câu Lưu Tôn, làm Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, làm Phật Ca Diếp. Bởi vì ta được bốn cái sự bình đẳng: một là tự bình đẳng, hai là ngữ bình đẳng, ba là thân bình đẳng, bốn là pháp bình đẳng. Sao gọi là tự bình đẳng? Ấy là ta gọi là Phật, tất cả các đức Phật cũng gọi là Phật, danh tự không sai khác nên gọi là tự bình đẳng. Ngữ bình đẳng là ta nói được 64 tiếng phạm âm. Các chư Như Lai quá khứ, hiện tại, vị lai cũng được như vậy. Phạm âm của Đức Như Lai như tiếng ca lăng tần già, không tăng, không giảm, không sai biệt nên gọi là ngữ bình đẳng. Ta được thân bình đẳng là ta với chư Phật, pháp thân sắc tướng cùng tướng tốt, tướng phụ. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình, nó không khác nhau. Chỉ trừ vì điều phục các loài chúng sinh mà khi thị hiện vào các thế giới thì thân thể nó khác nhau. Bây giờ nói về pháp bình đẳng, ta và chư Phật đồng chứng 37 pháp Bồ Đề Phật. Cho nên Như Lai ứng chính đẳng giác nói với đại chúng những lời như vậy. Khi ấy Thế Tôn nói bài tụng: Ca Diếp, Câu Lưu Tôn, Ca Na Hàm là ta. Do bốn thứ bình đẳng mà nói lời như vậy. A Di Đà Phật. Kinh Lăng Già Tâm Ấn này hầu như là nó giải thích được những cái lưới nghi mà ngày xưa đã có nhiều cái bậc cổ đức đó, khi họ xem những cái kinh đó, họ thấy Đức Như Lai dùng cái duyên kêu là phương tiện thuyết pháp đó. Nhiều khi Ngài xưng Ngài là Phật quá khứ, nhiều khi Ngài nói rằng Ngài chính là cái sự tái sanh trở lại của Đức Phật Câu Lưu Tôn, Ngài nói rằng Ngài cũng là Đức Phật Ca Diếp, Ngài nói Ngài cũng là Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Chính vì cái điều này mà những cái người mà họ còn phàm tâm, họ còn phàm tâm đó, họ dùng suy tưởng, thành ra họ không vào được. Họ hoài nghi, họ thắc mắc, họ không hiểu lý do. Và có nhiều người đó, họ ngoại đạo đó, họ dùng cái sự việc này họ hủy báng Đức Phật. Họ nói rằng Đức Phật mới thành đạo hôm nay mà dám lộng ngôn nói rằng mình là Đức Phật Câu Lưu Tôn, Ngài là Đức Phật Ca Diếp. Tại vì thật sự trong Phật đạo này, thầy nói với quý vị dùng cái tâm phàm nó sai vô cùng sai. Nó sai vô cùng. Thành ra trong cái tính tâm minh của Ngài Đạo Tín Tổ Sư, Ngài nói sao? Chúng ta hiểu đạo mà sai chừng một ly thôi, nó đi cả ngàn dặm. Và hôm nay thì quý vị được học kinh Lăng Già thì quý vị thấy rằng mọi cái sự thắc mắc hoài nghi đã được giải đáp rất là rõ ràng. Bởi vì những cái sự giải đáp này nó được giải bài từ kim khẩu của Đức Phật. Quý vị thấy rằng một cái điều rất là tệ hại trên thế giới ngày hôm nay, rất nhiều người họ xưng họ là Phật sống nè. Rồi họ còn sợ rằng người ta không tin mình là Phật nữa nha. Họ còn lấy danh hàm nào là Quán Thế Âm Bồ Tát tái sinh, nào là Phổ Hiền Pháp Vương Tử, nào là văn thù dương tử, à, đi tới đâu thuyết pháp giảng sinh là họ họ dùng cái những cái danh xưng này họ trương cái bảng hiệu của họ. Nhưng mà thật sự ra cái tâm của những người này họ cũng u mê, họ không rành Phật pháp, họ làm những cái điều rất là kỳ dị và mê hoặc chúng sinh. Ngày hôm nay nhiều lắm quý vị ơi, nhiều lắm. Những cái bậc mà A-la-hán và Bồ-tát thật sự đó, thì họ không có đeo cái danh hàm này. Họ chỉ là những cái bậc mà tu sĩ bình thường thôi, nhưng mà quá thân của họ rất là cao quý. Những đệ tử hay những ai biết thì tốt, để cho họ có lòng tin tuyệt đối, họ nương theo tu. Chứ những người này mà xưng danh là họ không bao giờ xưng danh. Còn những người mà họ không biết đó, thì họ sẽ phỉ báng, họ phỉ báng những người đó. Và những người này thì quý vị thấy rằng cái nụ cười của họ hồn nhiên giống như nụ cười của trẻ thơ đó. Họ không hờn, không giận. Bởi vì thầy đã nói quý vị rồi, những cái bậc mà ngũ căn thanh tịnh rồi thì không còn sự đau khổ nữa. Tất cả những cái sự khổ đau hạnh phúc nó đã ly tan hết rồi. Nó không còn nằm trong tâm những gì này nữa. Những cái gì mà vị này lo lắng cho tất cả là chúng sinh chưa có pháp để tu, chúng sinh chưa có sự giải thoát. Đó là sự lo lắng trong tâm của những cái bậc mà A-la-hán và Bồ-tát đối với chúng sinh mà thôi. Và những cái việc thắc mắc và hoài nghi của đại chúng thì ngày hôm nay đã được Đại Huệ Bồ-tát thỉnh với Đức Phật và Đức Thập Phật đã giảng rõ ràng. Và quý vị biết rằng Đức Phật là một cái bậc mà vô lậu trí huệ thông suốt tam giới. Cho nên khi độ sinh đó, Ngài dùng tất cả những phương tiện thiện xảo để Ngài giúp cho chúng sinh được tín tâm chân thật, tu hành và đắc đạo. Vì vậy mà trong những cái câu chuyện Ngài muốn mà giảng những cái thuyết mà cho những ông vua nghe đó, những ông vua mà ôm cái mộng mà bá dương đó, thì Ngài lấy cái thuyết về vua Đảnh Sanh. À, vua Đảnh Sanh là một cái vị mà chuyển luân thánh vương, đã nghĩa là đem quân đi nghĩa là thâu hết nghĩa là tứ châu thiên hạ, rồi còn chưa vừa lòng, còn lại lên tới cung trời Đao Lợi để mà trục sức ông Đao Lợi Thiên Vương để mà được mà bá tôn bá chủ đó. Ngài dùng những điều này để khuyên răn những cái bậc dương tử đừng có ôm mộng đó. Rồi Ngài dùng những phương tiện như chim anh vũ để mà đối trị lại với những kẻ mà bất nhân bất hiếu, đưa họ từ những cái niệm mà bất nhân bất nghĩa trở về cái niệm chân chánh. Ngài cũng đã từng tỉ dụ rằng ta là một vị Phật thời đó. Đây là những cái phương tiện, dạ, phương tiện mà giúp cho tất cả quý đại chúng, để quý đại chúng phát tâm tinh tấn tu hành. Mà Ngài không có bao giờ có lỗi, bởi vì Ngài đã nói rằng Ngài đã đạt đến cái tứ bình đẳng, nên những lời nói đó không bao giờ có lỗi. Nhưng mà bây giờ một cái vị tu sĩ nào mà nói điều này có lỗi không? Rất là có lỗi. Tại vì quý vị chưa được cái tứ bình đẳng. Quý vị được tứ bình đẳng thì cái lời này nó mới có giá trị. Như vậy thì tứ bình đẳng, một là tự bình đẳng. Đây là cái nghĩa chân thật của sự bình đẳng trên với cái danh phận. Đức Phật Ngài đã được tôn xưng là Phật. Thì những vị Phật trong tam thiên đại thiên thế giới từ quá khứ, hiện tại, vị lai đều đồng một cái danh xưng là Phật. Cho nên trên phương diện tiện giáo hóa, Ngài có thể dùng cái danh xưng này đi vào ở trong cái ba cái tam giới là quá khứ, hiện tại, vị lai. Và Ngài không có bị ngăn ngại. Vì đó là tự do, tự bình đẳng. Quý vị được tự bình đẳng thì quý vị mới nói này. Quý vị nói rằng tôi là Phổ Hiền, được, quý vị là Phổ Hiền, nhưng mà quý vị phải là cái người chứng pháp thân Phổ Hiền thì quý vị nói. Những vị mà chứng được cái âm thanh thanh tịnh giống như Diệu Âm thì quý vị có nói tôi là Diệu Âm Bồ Tát, được, quý vị nói được, là tại vì quý vị đã tự chứng bình đẳng với Diệu Âm Bồ Tát. Quý vị đại chúng hiểu rồi ha. Bây giờ nói kế tiếp là ngữ bình đẳng. Cái ngữ bình đẳng là tất cả mà chư Phật á, khi các ngài mà thuyết giảng á, thì các ngài thuyết giảng bằng phạm âm. Bây giờ tại sao không nói phạn âm mà nói phạm âm? Bởi vì cái sự thuyết giảng của Đức Phật á, nó dùng cái chữ phạm âm nó đúng. Bởi vì cái phạm âm á, nó phải có đủ 5 cái thứ thanh tịnh mới gọi là phạm âm. mà tiếng của Đức Phật nói ra nó đủ năm cái thứ thanh tịnh. Do đó người ta nói là Đức Phật thuyết pháp bằng phạm âm, đúng không? Như vậy thì năm thứ thanh tịnh đó như thế nào? Một là cái âm thanh mà khi mà Đức Phật nói ra đó là nó chính trực, nó chân chánh, nó không có ngụy tạo. Hai là cái âm thanh của Ngài khi mà nói ra đó thì nó hòa nhã, nó quyện vào lòng của mọi chúng sinh. Chúng sinh nghe, chúng sinh triều mến, chúng sinh nương theo Ngài tu học. Ba là cái âm thanh của Ngài nó không khàn, không đục, nó không có eo éo, nó không có rống to, mà nó là cái sự trong trẻo. Bốn, cái âm thanh của Ngài, cái ý nghĩa nó rất là cao siêu. Do đó, cái chúng sinh ở trong tam giới này, từ cái loài địa ngục thấp nhất cho đến cái trời mà vô đảnh, đều nghe âm thanh này mà hiểu hết. Thứ năm là cái âm thanh của Ngài, mặc dù Ngài ngồi ở cõi cái thế giới của mình mà Ngài thuyết pháp, nhưng trong cái 25 cõi ở trong cái thế giới này, người ta tất cả chỗ nào mà nghe được cái âm phạm âm của Ngài là đều hiểu hết. Đây là gọi là phạm âm. Bây giờ vậy chúng ta thuyết pháp bây giờ được phạm âm gì? Dạ không. Là tại vì sao? Là tại vì chúng ta chưa được thứ năm cái thứ âm thanh thanh tịnh này nó hòa nhập ở trong cái tiếng thuyết pháp của chúng ta. À,